Lũ người chúng ta. Chuyện này không biết xảy ra đã lâu hay mới đây, ở thấp hay cao, xảy ra trước khi tôi ra đời hay sau khi tôi đã chết. Tùy các bạn muốn tin hay không tin cũng được. Chỉ biết rằng trên trái đất này có một thành phố, và trong thành phố đó có một ngôi nhà. Chà, thưa các độc giả, thính giả của tôi, dù các bạn sống ở nơi, ở thời kỳ nào đi nữa, cách đây 10 thế kỷ, hay sau này 10 thế kỷ, dù các bạn sống ở đất nước nào đi nữa, một đất nước tươi đẹp hay ngược lại, thì cái thành phố này cũng là ở vào thời kỳ ấy và chính đất nước ấy. Dù bạn có nói bằng thứ tiếng gì, thì người dân ở thành phố này cũng nói bằng thứ tiếng ấy. Tôi xin bắt đầu câu chuyện. Trong thành phố ấy có một ngôi nhà. Trong ngôi nhà có một con người. Một hôm anh ta thức dậy trên chiếc giường của mình, khoan khoái ngáp, thì bỗng nhìn thấy bên cạnh anh ta trên chiếc gối có một cái đầu của một sinh vật kỳ lạ. Mắt của nó là mắt trâu, tai thì là tai lừa, mũi thì như mũi lợn. Còn trong chăn thì ngọ nguậy những cái móng vuốt to phải hơn 100 lần móng vuốt đại bàng, còn đuôi thì giống như đuôi chó. Mà con người thì nhớ ra là đêm qua anh ta nằm ngủ cùng với vợ mình. Mà không chỉ tối qua, 30 năm nay đêm nào họ cũng ngủ chung với nhau. Vừa nhìn thấy con quái vật trong vòng tay của mình, anh ta vội bỏ ngay ra, lùi sát vào tường và ra sức hét to. Con quái vật thức giấc và hỏi, chồng ơi, anh làm sao thế? Giọng của con quái vật là giọng người, giống hệt giọng của vợ anh ta, có điều là nghe dịu dàng và êm ái hơn mọi ngày một chút. Con người mặc mỗi bộ đồ lót nhảy phát ngay xuống đất và chạy vào góc phòng. Con quái vật mặc đồ váy ngủ màu hồng cũng ngồi dậy. Trời ơi, trông nó mới khủng khiếp làm sao. Cặp vú nó đầy lông lá, tóc dài như tóc của mụ phù thủy và cứng như dễ tre. Con quái vật bước đến gần anh ta và hỏi, mình làm sao vậy chồng của em, có chuyện gì xảy ra thế? Giọng nói của con quái vật mới dịu dàng êm ái làm sao. Con người đưa hai tay ôm lấy mặt để khỏi nhìn thấy con quái vật, rồi lại bắt đầu hét toáng lên. Bấy giờ, cửa bật mở và có ba sinh vật kỳ lạ bước vào. Chân của chúng cũng là chân người, nhưng thân lại là thân rắn, với những cái vảy óng ánh. Tai thì nhọn, tóc thì như sơ gai. Một con thì tóc dài xóa xuống tận vai. Mắt con người trợn hẳn lên trán và anh ta kêu lên, cút khỏi đây ngay. Con vật tóc dài chạy đến chỗ anh ta, bố, bố. Rồi cả ba đứa cùng kêu lên, bố, bố bị làm sao thế? Con người sợ cứng người. Những sinh vật kỳ lạ nửa rắn nửa la, nói đúng giọng như những đứa con của anh ta. Con người chạy vội ra cửa, mẹ ơi, mẹ. Anh ta có bà mẹ già đã 80 tuổi. Có chuyện gì thế, con trai? Có giọng nói từ phòng bên cạnh. Con người mở cửa và suýt nữa thì ngất. Trước mặt anh ta là một con bò cái hình mặt người. Há mõm ra, nó hỏi. Mà giọng nói thì hệt giọng bà mẹ anh ta. Có chuyện gì với con vậy, con trai? Con người vội vàng kéo áo lên che kín người. Cả năm sinh vật kỳ lạ bao quanh anh ta và tranh nhau nói. Có chuyện gì vậy? Tại sao bố nhìn chúng con sợ hãi như vậy? Con quái vật có mặt tròn và tai lừa hỏi. Sao bố run rẩy thế? Một trong những sinh vật kỳ lạ có mớ tóc cứng như dễ tre hỏi. Cút hết đi, tất cả cút hết đi. Con người hét lên và chạy ra đường. Nhưng, cái gì thế này? Đường phố đầy những sinh vật quái dị, chưa nhìn thấy bao giờ. Một con voi với cái đầu của loài thú có sừng. Những con trâu với cái mõm khỉ và đuôi rắn. Những con ếch to bằng con bò. Và đầu của chúng là đầu người. Giá thả tất cả các con vật ở các vườn thú ra thì cảnh tượng cũng không đến nỗi khủng khiếp như thế. Nhưng đây lại không phải là thú vật. Hai tay ôm đầu, con người cứ thế bỏ chạy. Nhưng xung quanh chỗ nào cũng toàn những loài quái vật như thế cả. Anh ta chạy một mạch đến cổng cơ quan nơi mình làm việc. Leo lên cầu thang, anh ta nhìn thấy chỗ nào cũng đầy những con vật ghê tởm như thế. Con người chạy vào phòng làm việc của mình và ngồi vào bàn. Anh ta bấm chuông gọi người tùy phái. Xuất hiện một con gà Tây với đôi chân người và cái đầu chó. Thưa, ngài sai gì ạ? Tôi phát điên mất. Con người hét lên. Tại sao? Ngài bị mệt mỏi quá à? Con gà Tây hỏi bằng giọng của viên tùy phái quen thuộc. Con người nhắm mắt và ra lệnh. Gọi cho tôi cô F lại đây.
Vâng.
Cô F là nhân viên đánh máy ở cơ quan. Đó là một cô gái rất đẹp và con người mê cô ta như điếu độ. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và bước vào phòng là một con hải cẩu có bốn chân chó, người loáng nước.
Mị là ai?
Ngài cho gọi tôi mà,
con hải cẩu nói.
Cảm thấy mình sắp bị điên, con người chạy vào phòng tổng giám đốc. Ngồi sau bàn là một con vật kinh tởm.
Chắc hẳn mình đang ngủ và đang nằm mơ, con người lẩm bẩm và chạy ra phố. Anh ta lại rơi vào dưới những con vật cổ quái, những con nhện khổng lồ, con rắn rết to bằng con voi, những con bọ cạp có đầu người, cá sấu có những chân vịt.
Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Con người vừa chạy vừa hét vang khắp thành phố. Từ khắp nơi những con quái vật chạy lại phía anh ta, chúng cố đuổi kịp anh ta nhưng không được. Khó khăn lắm anh ta mới tránh được con linh cẩu. Một con lợn lòi đưa chân ngáng làm anh ta ngã, nhưng lập tức anh ta lại bật dậy và lại chạy, miệng không ngớt kêu to, cứu tôi với, cứu tôi với. Cuộc đuổi nhau kéo dài vài tiếng đồng hồ, cuối cùng con người mệt mỏi và bất lực bị dồn vào ngõ cụt. Trời ơi, những con vật vây quanh anh ta từ bốn phía kêu lên, anh chàng đáng thương hoàn toàn bị điên rồi. Những con vật trói chân trói tay con người lại, nhưng làm vậy sợ chưa đủ, chúng còn còng tay vào cùm chân anh ta, sau đó đặt lên xe đẩy và đưa đến ngôi nhà có treo biển bệnh viện tâm thần. Chúng đưa anh ta đến phòng có đề chữ bác sĩ trưởng.
Cứu tôi với, con người van xin, chả lẽ ở đây không có một người nào hay sao? Cứu tôi với.
Bước vào phòng là một con cua kỳ lạ, có chân lạc đà, mặc áo blue trắng, cởi trói cho anh ta. Con cua ra lệnh. Người ta cởi dây và tháo cùm cho anh ta. Anh ta lập tức quay lưng về phía các con vật đang tập trung trong phòng, rồi ngồi xuống chui đầu vào giữa hai đầu gối. Con cua mặc áo blue trắng nhẹ nhàng hỏi, anh bị làm sao thế?
Không ngẩng đầu lên, con người đáp, không sao.
Tại sao anh lại chạy?
Con người kể lại tất cả những gì xảy ra với anh ta ngày hôm đó và lại rên rỉ.
Con người biến đâu hết cả rồi?
Đáp lại chỉ có những tiếng cười khùng khục. Rõ rồi, tôi sẽ chữa cho anh, nhanh thôi. Con cua quay sang bảo con rùa khổng lồ, cô hãy mang chiếc gương lại đây cho anh ta, để cho anh ta tự soi lấy. Hai con quái vật hỗn hợp giữa lợn và linh cẩu mang đến một cái gương to. Con người nhìn vào gương và thấy một sinh vật còn đáng sợ và ghê tởm hơn tất cả những con vật mà anh ta gặp từ sáng. Khuôn mặt người bê bết máu và lở loét, từ miệng thòi ra hai cái răng nanh khổng lồ, trên đầu là hai cái sừng xoắn tít, còn thân người giống như con thằn lằn, có vảy màu xanh lục. Con người kêu lên kinh hãi và ngã xuống bất tỉnh. Một lúc sau anh ta tỉnh lại và hỏi bằng giọng mệt mỏi, tôi đang ở đâu thế này? Bác sĩ mặc áo blue trắng đáp, anh đang ở bệnh viện, thế nào, anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Con người mỉm cười, cảm ơn ngài bác sĩ, tôi cảm thấy rất khỏe. Bác sĩ nói, nếu lần sau có chuyện gì tương tự xảy ra với anh hãy tự nhìn bản thân mình. Bên cạnh thì bác sĩ là hai cô y tá trẻ đẹp. Sau khi cảm ơn tất cả, con người ra khỏi bệnh viện. Trên đường phố, như mọi khi, là những con người hết sức bình thường đang đi lại. Anh ta làm việc ở cơ quan đến chiều, sau đó đi về nhà. Em cảm thấy thế nào, em yêu? Anh ta hỏi vợ, chào anh. Vợ anh ta đáp, hôm nay sao anh dậy muộn thế? Cà phê đã xong rồi, em và các con đang đợi anh. Con người ngồi dậy khỏi giường, rửa mặt và hôn mấy đứa trẻ. Từ phòng bên vang lên giọng nói, con có khỏe không, con trai? Con người đáp, con khỏe lắm mẹ. Còn mẹ thế nào, mẹ khỏe không? Thái Hà dịch.
Giấc mơ Mỹ.
Tôi nằm mơ thấy mình là một nhân vật quan trọng đi thăm Washington. Những người Mỹ đã đón tiếp tôi một cách trọng thể. Đáp lời một ông chủ nào đó, tôi đã đọc một bài diễn văn dài. Chúng tôi, các ngài, từ chúng tôi gửi tới các ngài, từ ngài đến chúng tôi, nhờ sự giúp đỡ, cả chúng tôi lẫn các ngài, tất cả những gì ở nước chúng tôi và các ngài cùng sát cánh, cuộc đấu tranh, đối với các ngài, nhân đạo, dân chủ, chúng tôi, tự do, các ngài,
đô la và các ngài. Không bao giờ. Chúng tôi muốn năm.
Những chàng pháo tay vang dội, những phóng viên chớp máy lia lịa chụp hình tôi. Một trong những chính khách lớn của Mỹ tuyên bố:
lịch sử quan hệ quốc tế chưa bao giờ được nghe những lời diễn văn nào tuyệt vời hơn những lời ngài vừa phát biểu. Xin chúc mừng.
Cuộc duyệt đội danh dự bắt đầu. Tôi chào mừng, nhưng người ta thường chúc mừng những lực lượng không vũ trang của Mỹ. Nói thật, mắt tôi cứ trố ra. Bên phải tôi là những cô gái tóc vàng bốc lửa, bên trái là những cô tóc đen khêu gợi. Xa hơn một chút là những quả bom khinh khí, bom Coban. Đằng sau chúng là những hoa hậu bán kem, hoa hậu bán rau, hoa hậu áo tắm, hoa hậu câu lạc bộ người hâm mộ. Bỗng người ta bảo tôi: xin mời ngài vào Nhà Trắng.
Hóa ra tôi phải chủ trì cuộc họp báo. Những nhà báo vây quanh tôi tranh nhau hỏi.
Tôi ngăn họ lại: chỉ xin các vị đừng hỏi cùng một lúc. Chúng ta không phải đang ở trong nhà tắm nữ. Xin hãy hỏi từng người một.
Một vị tổng biên tập cộng tác cùng một lúc cho 36 tờ báo của Mỹ muốn biết:
một tổng biên tập ở nước Thổ Nhĩ Kỳ của ngài viết một lúc cho bao nhiêu tờ báo?
Ở nước chúng tôi đáp, mỗi tờ báo có một tổng biên tập của mình, nhưng tất cả họ đều viết cùng một giọng giống nhau.
Làm sao những người khác nhau lại có thể viết cùng một giọng giống nhau?
Thế nào là khác nhau? Ở nước chúng tôi không có chuyện như vậy. Ở nước chúng tôi tất cả đều thống nhất, đoàn kết, vân vân và vân vân. Các vị hiểu chứ?
Thế ở nước các ngài có dân chủ không?
Dân chủ đó là cho nhân dân, vì nhân dân, từ nhân dân, trong nhân dân và vân vân, theo tinh thần như thế.
Một phóng viên của tờ báo có lượng phát hành 2 triệu bản hỏi: dân chúng nước ngài hiện đang quan tâm những sự kiện quan trọng nào?
Ồ, những sự kiện như vậy nhiều lắm. Thứ nhất là vấn đề những chiếc váy ngắn của phụ nữ. Nó làm cả nước chúng tôi náo động, khiến mọi người quên đi cả chuyện thiếu đường, thiếu cà chua, dân chủ và nhiều thứ khác.
Thứ hai, từ bé đến lớn đều chờ đợi xem cầu thủ bóng đá Chetin có được chuyển từ đội Fenerbahce sang đội Vefa không.
À, chút nữa thì quên. Nước chúng tôi vừa đóng xong chiếc tàu thủy Aberdeen Dover, nhưng xảy ra sự cố, người ta không làm sao hạ thủy được nó khỏi cái triền đà.
Tại sao lại như vậy?
Vì đúng vào lúc giờ hạ thủy bắt đầu thì xuất hiện một diễn giả. Ông ta bắt đầu nói và nói liên tục cho đến tận lúc trời tối, khi mỡ bắt đầu khô trên các triền đà. Thế là chúng tôi không sao hạ thủy được chiếc tàu. Lúc đó chúng tôi mới quyết định, một khi đã không làm cách nào cho tàu xuống nước được thì sẽ kéo biển vào sát bờ.
Thế tình hình kinh tế ở nước ngài thế nào?
Ồ, mọi thứ đều tuyệt vời. Thứ nhất, cách đây không lâu, một vị lãnh đạo đảng đối lập có một sai lầm. Không hiểu sao, tại một thị trấn nhỏ của một tỉnh xa, ông ta đi phát biểu một bài công kích. Kết quả là, theo ý kiến của giới cầm quyền, trên cả nước đã xảy ra hiện tượng là đường ăn thì biến mất, giá thuốc lá, đồ uống tăng vọt, tiền nhà cũng tăng, trong đường ống nước không còn giọt nước. Đã thế chỉ vì bài diễn văn này mà tự nhiên trời bắt đầu khô hạn, giấy in không có. Nói tóm lại, do lỗi của nhà lãnh đạo đối lập này mà chúng tôi lâm vào suy thoái.
Chuyện là như thế. Sau đó xảy ra chiến tranh.
Chiến tranh à?
Các nhà báo đồng thanh hỏi.
Phải, một cuộc chiến tranh thực sự. Ở nước chúng tôi có một ông tỉnh trưởng, một nhà hoạt động sôi nổi. Suốt ngày đêm ông ta chăn trở, phải có biện pháp gì bây giờ?
Thế là ông ta quyết định tuyên chiến với các nhà buôn rau quả nhỏ. Ông ta phát biểu những lời lẽ giận dữ, đuổi họ ra khỏi chợ. Kết quả là dân thành phố không có cà tím, ớt, cà chua và đào để ăn.
Cuộc họp báo kết thúc, một nhà chính khách lớn hỏi tôi:
thế ngài đến Mỹ để làm gì?
Ê, nguyên nhân chuyến viếng thăm của tôi, nghĩa là người ta đã biết rằng vấn đề nhân đạo. Vì thế, chúng tôi là thành trì, là cổng thành dân chủ. Nhưng đối với chúng tôi, cổng thành chưa phải là tất cả. Muốn có cổng thành cần có cột, lưới, bóng, da. Nhưng lấy chúng ở đâu?
Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều nữa, nhưng đã vang lên tiếng chuông đồng hồ báo thức mà tôi đặt từ tối vì sợ đi làm muộn. Tôi tỉnh giấc.
Thái Hà dịch. Chuyện đó không liên quan đến tôi.
Cảnh sát, mau lên, cứu với.
Các khách qua đường dừng lại nhớn nhác nhìn người vừa hô hoán. Trong đám đông có cả mấy cảnh sát,
nhưng họ không chú ý chút nào đến những tiếng hô hoán thất thanh kia.
Thưa ông, người nọ nói với một viên cảnh sát, ông làm ơn đi cùng với tôi được không ạ?
Có chuyện gì vậy?
Thưa ông, ở trong cái sân kia có người đang bị giết.
Chuyện đó không liên quan đến tôi.
Tại sao ạ?
Tôi là cảnh sát giao thông. Nếu tôi đi khỏi đây, giao thông trên đường phố sẽ lộn xộn hết.
Người đàn ông lại hô hoán, cảnh sát, giúp với, cảnh sát.
Có một quan chức cảnh sát rảo bước đi ngang qua. Người đàn ông vội chạy tới.
Thưa ông, ở ngay kia có một người đang bị giết.
Tôi không can thiệp vào những chuyện như thế. Theo dõi chuyện này là phòng 16.
Lo lắng cho số phận nạn nhân, người đàn ông hớt hải chạy ngược chạy xuôi, vừa chạy, vừa hô hoán ầm ĩ, cảnh sát, có người đang bị giết, cảnh sát.
Cảnh sát thì nhiều, nhưng một khi ta đã không may, là chỉ có không may. Tất cả bọn họ đều không phụ trách chuyện ấy.
Lạy Thánh A-la, có một viên cảnh sát nữa xuất hiện. Lần này, để khỏi lâm vào tình thế khó xử, người đàn ông thận trọng cất tiếng.
Thưa ông, xin ông thứ lỗi cho, ông ở phòng nào thế ạ?
Phòng 16. Trời, thật là sung sướng, ở ngay kia có người đang bị giết.
Tôi ở phòng 16, nhưng tôi thuộc nhóm chỉ đảm nhiệm các vụ ăn cắp. Ông cần tìm ai ở nhóm điều tra hình sự?
Người đàn ông vội chạy trở lại chỗ cũ.
Trong đám đông, lại có một viên cảnh sát.
Thưa ông, có phải ông ở phòng 16 không ạ?
Phải.
Ở nhóm điều tra hình sự?
Phải.
Thế là cuối cùng tôi đã gặp được đúng người.
Thưa ông, xin ông nhanh lên, có một người đang bị giết.
Ở đâu?
Ở ngay kia, gần thôi.
Tôi không thể giúp gì được.
Tại sao vậy?
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi.
Vừa lúc ấy, có ai đó lại gần người đàn ông đang lo lắng và thì thầm vào tai ông ta.
Cảnh sát ư, không bao giờ tìm được đâu. Nếu ông cần gặp cảnh sát, ông hãy ra giữa cái bãi rộng kia mà gào vang lên. Tôi tệ thế này à?
Người đàn ông ra giữa bến tàu điện, gào ầm lên.
Tôi tệ thế này à? Lộn xộn thế này à?
Ông ta định gào lần nữa, nhưng lập tức mấy cảnh sát đã xông tới.
Về đồn.
Các ông là ai?
Chúng tôi là cảnh sát dân sự.
Tiếng còi vang lên chói tai. Chạy đến trước nhất là viên cảnh sát ban nãy nói hôm nay được nghỉ, rồi đến viên cảnh sát giao thông và viên cảnh sát tòa thị chính.
Đứng ngay cạnh đó là một người ban nãy đã thì thầm khuyên người đàn ông.
Sao? Ông cũng là cảnh sát?
Tôi là cảnh sát trưởng.
Người đàn ông bị giải về đồn ngang qua chỗ xảy ra vụ việc. Nạn nhân máu me đầm đìa đang quằn quại.
Tội nghiệp quá.
Người đàn ông buồn rầu nói.
Người nhà của ông đấy à?
Viên cảnh sát giao thông hỏi.
Không.
Người đàn ông bị bắt giữ nói.
Tôi có quen biết gì anh ta đâu. Tôi gọi cảnh sát hoàn toàn chỉ vì nhân đạo.
Thôi đi nào.
Viên cảnh sát thuộc tòa thị chính đẩy ông ta.
Khiếp, bao nhiêu là máu. Phải phạt hắn về cái tội làm bẩn mặt đường mới được.
Thái Hà dịch.
Nhà hiền triết và hai người bạn.
Một hôm tại một sòng bạc kia có ba người đang ngồi với nhau. Nhà hiền triết Y Sút, một bác sĩ phẫu thuật và một người thợ sửa chữa ô tô. Nhà hiền triết đang thuyết giáo cho họ. Sau khi nghe xong lời thuyết giáo, người thợ sửa ô tô hỏi nhà hiền triết.
Thưa bậc hiền minh, con rất khao khát muốn được làm điều thiện cho mọi người. Xin ngài hãy dạy con phải làm như thế nào?
Nhà hiền triết đáp.
Trong kinh thánh của Chúa Trời nói thế nào? Thì con cứ làm như thế.
Trong kinh thánh có nói rằng,
bác thợ sửa ô tô nói, cần phải làm điều tốt cho những người làm điều ác cho anh, để cho họ phải xấu hổ về những việc mà họ đã làm.
Con người bản chất là một sinh vật xấu xa. Ông bác sĩ phẫu thuật nói, tôi biết rõ điều đó qua kinh nghiệm bản thân.
Tôi không đồng ý. Bác thợ sửa ô tô nói, trong nhân loại vẫn có những người tử tế. Chả lẽ ông không phải là tốt nhất trong thị trấn Eric sao?
Quả thực, bác sĩ phẫu thuật là người giàu có nhất và cũng tử tế nhất trong thị trấn Eric. Bác thợ sửa ô tô không thể hiểu tại sao con người tử tế này lại có thể nói xấu về loài người như vậy.
Tôi là trường hợp hoàn toàn khác, ông bác sĩ nói. Tôi suốt đời chỉ làm điều thiện cho mọi người, thế mà người ta luôn trả nghĩa tôi bằng điều ác, nghĩa là con người ta rất xấu xa. Không ai hiểu rõ hơn tôi cái chân lý cay đắng này.
Nhà hiền triết không tham gia vào câu chuyện, nhấp một ngụm rượu vang trong cái bát gỗ đặt trước mặt họ. Nếu vậy,
Bác thợ sửa ô tô bảo với ông bác sĩ, khi lên thiên đường, ông sẽ bị cô đơn.
Đúng thế, ông bác sĩ nói, đấy chính là điều tôi sợ. Tôi sợ ở đó mình sẽ chết vì buồn chán.
Bác thợ sửa ô tô và ông bác sĩ tranh cãi với nhau hồi lâu và cuối cùng quyết định đánh cuộc. Nếu người thợ già, người cho rằng con người ta là tốt, đúng, thì bác ta sẽ được toàn bộ của cải của ông bác sĩ. Còn nếu quả thực con người chẳng có gì đáng khen, thì toàn bộ những gì mà người thợ già có sẽ chuyển sang tay ông bác sĩ. Để xác định xem ai là người đúng, họ nghĩ ra cách thử và mời nhà hiền chết làm trọng tài. Cả ba người lên đường đi ra ngoài thành phố. Người ta để ông bác sĩ ở lại một mình để xem những người đi đường đối xử với ông ta ra sao. Còn nhà hiền chết và người thợ già thì leo lên một quả đồi gần đó, nấp sau một cái cây mận để quan sát. Cả hai người đánh cuộc đều thầm cầu Chúa cho sự nhận định của mình là đúng. Người thợ già giang hai tay lên trời và nói, ôi con cầu mong Chúa hãy làm sao để mọi người đối xử tốt với ông bác sĩ. Nếu những lời cầu xin của mình thành hiện thực, bác ta nghĩ bụng, thì bao nhiêu tài sản của ông ta như bệnh viện, điền trang, người hầu và cái chính là 500.000 đô la trong nhà băng của ông ta sẽ rơi vào tay mình. Ông bác sĩ cũng quỳ xuống giơ hai tay lên trời và cầu Thượng Đế. Xin Thượng Đế hãy rủ lòng thương cho người khác đối xử với con tồi tệ thì con sẽ nhận được toàn bộ tài sản của ông thợ sửa chữa, cửa hàng, nhà cửa, người hầu và quan trọng nhất là 400.000 đô la gửi nhà băng của ông ta. Có tiếng chân từ xa đi tới, ông bác sĩ nhủ thầm, đúng là bọn cướp rồi. Còn ông thợ già thì thầm mong đó là người tốt bụng. Từ sau chỗ rẽ xuất hiện một người. Khi đến gần ông bác sĩ, hắn ta rút con dao to ra dí vào ông này. Có bao nhiêu tiền, đưa hết đây. Tên cướp quát lên. Ông bác sĩ mừng quá và vừa cười sung sướng vừa rút tiền trong túi ra. Tên cướp kinh ngạc trước sự vui mừng của người bị hắn ăn cướp. Ta đã nhiều năm làm nghề ăn cướp, hắn nói, nhưng chưa bao giờ thấy ai bị cướp mà lại vui vẻ như ngươi. Vì thế, để đề phòng bất chắc, hắn khám kỹ người ông bác sĩ. Khi đã lấy hết tiền và chuẩn bị bỏ đi, ông bác sĩ kêu với theo hắn. Ông cướp đáng kính ơi, số túi này còn sót 5 đô la ông không để ý, xin ông hãy lấy nốt đi. Chắc ngươi phải là vị thánh, tên cướp nói, và muốn làm ta phải xấu hổ. Nhưng ngươi không làm được đâu, đưa nốt cả chỗ tiền ở đây. Hắn lấy nốt chỗ tiền và bỏ đi. Ông bác sĩ phát điên lên vì sung sướng, gọi to bác thợ già đang ngồi nấp sau gốc cây mận trên đồi.
Này, bây giờ chính mắt ông đã nhìn thấy con người xấu xa thế nào rồi. Ông đã thua cuộc rồi, và tài sản của ông sẽ thuộc về tôi.
Nhưng nhà hiền chết đang ngồi trên đồi, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Đừng vội, ông hãy tin và chờ, thế nào cũng có người tốt. Ông bác sĩ bắt đầu chờ, từ xa lại có tiếng chân người đến gần. Và cả hai, ông bác sĩ lẫn người thợ già, đều ấp ủ hy vọng. Một người thì mong gặp được người tốt, còn người kia mong gặp kẻ xấu. Rồi cả hai bắt đầu cầu Thượng Đế. Ông bác sĩ khấn thầm, ôi lạy Đấng tối cao, nếu con người này hành động tồi tệ với con xin hứa sẽ làm điều thiện, sẽ phân phát cho những người nghèo 1/40 số tài sản mà con nhận được của ông thợ già. Từ chỗ rẽ, một người xuất hiện, hắn tiến lại chỗ ông bác sĩ, dí dao vào ngực ông này và quát, đưa tiền đây. Ông bác sĩ sung sướng đáp, than ôi tôi không có tiền, nếu không tin ông cứ khám, nhưng nếu muốn ông có thể lấy đi bất cứ cái gì ông cho là quý giá trên người tôi. Tên cướp tháo chiếc nhẫn ở tay ông bác sĩ, lấy đi hộp thuốc lá bằng bạc, cái bật lửa và cái bút máy ngoài vàng. Khi không còn gì để lấy nữa, ông bác sĩ há mồm và bảo tên cướp, ông hãy nhìn vào miệng tôi đây này, ở hàm trên bên trái có chiếc răng vàng đấy, ông có cần lấy nốt hay không? Tên cướp đè ngửa ông bác sĩ xuống, vặn nốt cái răng vàng ra. Ông bác sĩ lăn lộn trên đất vì đau, nhưng vẫn cười vang vì sung sướng. Đúng là thằng điên. Tên cướp nghĩ và nhét tất cả mấy thứ vừa ăn cướp vào túi, rồi bỏ đi. Ông bác sĩ lại hét to bảo mấy người đang ngồi nấp sau cây mận. Đấy, các ông thấy chưa, lại có một người xấu nữa. Tôi thắng cuộc rồi. Vậy là toàn bộ tiền bạc nhà cửa của ông thuộc về tôi rồi. Nhưng nhà hiền chết từ trên cao lại nói với ông ta bằng giọng chân thành tha thiết.
hãy kiên nhẫn, đừng mất hy vọng, nhưng cũng phải học cách chờ đợi. Từ xa lại có tiếng chân người vọng đến. Ông bác sĩ hy vọng nghĩ thầm. Đây rồi, lại một kẻ xấu nữa. Không biết nó sẽ làm điều gì ác với mình đây. Không sao, vì để bù lại mình sẽ nhận được toàn bộ tài sản của lão thợ giả.
Còn bác thợ giả cũng vẫn tin tưởng. Tất nhiên, đây phải là người tốt. Không biết anh ta sẽ làm điều gì tốt cho tay bác sĩ. Nhưng dù sao đi nữa mình sẽ lấy hết tài sản của lão ta, sẽ để cho lão ta đói, rét.
Từ góc đường một người xuất hiện, đến gần ông bác sĩ, hắn dí dao vào ngực ông này.
Muốn sống, đưa ví tiền đây.
Có hai người đến trước ông đã lấy sạch của tôi rồi. Ông bác sĩ đáp, tôi không còn gì cả, nhưng tôi sẽ rất sung sướng nếu ông lột nốt quần áo của tôi. Bộ quần áo này còn mới đấy, và cổ đấy dày nữa.
Tên cướp lột quần áo của ông bác sĩ cho vào cái đấy rồi bỏ đi.
Thế thế, ông bác sĩ gọi với theo hắn.
Ngài cướp đáng kính ơi, tôi còn chiếc quần lót nữa, ngài có muốn lấy nốt không? Nó còn mới lắm, tôi mới mặc nó có một lần.
Ông chắc phải là một vị thánh, nhưng điều đó đối với tôi không có nghĩa lý gì.
Thôi được, cởi nốt ra cho tôi xem quần lót của ông nào.
Hắn lấy nốt cái quần, để ông bác sĩ trần như nhậu. Ông bác sĩ chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Ông ta nói to, bảo người thợ già.
Đấy, tôi hy vọng ông đã nhìn thấy kẻ xấu kia vơ vét của tôi rồi chứ. Bây giờ toàn bộ tài sản, tiền bạc của ông trở thành của tôi rồi.
Nhà hiền chết từ sau cái cây, lại nói vẫn bằng giọng từ tốn.
Ôi, hỡi nô lệ của Chúa, nhà ngươi hãy bình tĩnh và đợi thêm chút nữa. Trên đời này chắc chắn sẽ có người tốt.
Ông bác sĩ lại bắt đầu đợi, lại nghe thấy có tiếng chân. Một lúc sau từ góc đường xuất hiện một người.
Tên cướp này chẳng còn gì để ăn cướp của mình nữa. Hy vọng đó là tên giết người và hắn muốn giết mình. Như vậy nó càng khẳng định mình đúng và mình sẽ nhận được toàn bộ tài sản của lão thợ giả.
Đây chắc chắn phải là người tốt. Hy vọng anh ta sẽ cho ông bác sĩ mảnh vải để che thêm thân thể trần truồng. Ông thợ giả nghĩ. Qua cái dáng đi siêu vẹo của người lạ mặt, thấy rõ hắn ta đang say. Trong tay hắn cầm một cây gậy. Khi đến chỗ ông bác sĩ, hắn đập tới tấp vào đầu ông này. Ông bác sĩ vừa chịu đòn vừa van vì.
Còn sườn bên trái tôi, ông chưa đánh, ông làm ơn đánh nốt vào sườn bên trái đi.
Khi gã say đánh vào sườn bên trái, ông bác sĩ lại giơ sườn bên phải ra. Cuối cùng, không đứng được nữa, ông bác sĩ rên rỉ ngã lăn xuống đất.
Ôi, người anh em đáng kính, xin người anh em hãy làm ơn đập thêm cái nữa vào đầu, và nếu không khó khăn, đánh thêm 2-3 gậy nữa vào lưng tôi đi.
Ông ta rên rỉ. Có lẽ ông là vị thánh, gã say rượu nói, nhưng mặc kệ, tôi cứ thực hiện ý thích của tôi.
Nói đoạn, hắn giơ gậy ra, ra sức nện vào đầu ông bác sĩ, sau đó loạng choạng bỏ đi.
Ông bác sĩ nằm nguyên một chỗ, người bê bết máu, vừa rên rỉ, ông ta vừa hét to bảo ông thợ.
Toàn bộ gia sản và tiền bạc của ông thuộc về tôi rồi.
Nhà hiền chết từ sau cái cây bước ra, bằng giọng nhẹ nhàng thuyết phục, ông nói.
Ơi, hỡi nô lệ của Chúa, hãy kiên nhẫn, đừng vội, hãy chờ đợi, thế nào con cũng gặp được người tốt trên thế gian này.
Có tiếng bước chân tới, ông bác sĩ đang nằm trên đất nói.
Lạy Chúa, đó là tên giết người, hắn muốn giết ta.
Từ đầu đường xuất hiện một người. Bác ta cúi xuống hỏi ông bác sĩ đang nằm dưới đất.
Người anh em làm sao vậy? Ông bị thương nặng à?
Ông bác sĩ hiểu ra người này muốn giúp đỡ ông và cố nói thật khẽ để nhà hiền chết không nghe thấy. Ông rít qua kẽ răng.
Xéo ngay khỏi đây!
Người khách đi đường lôi trong túi ra chai rượu, chai dầu ô liu và muốn rửa vết thương cho ông bác sĩ. Nhưng ông bác sĩ máu chảy ròng ròng từ mũi và miệng quát lên.
Cút ngay cho khó khuất mắt ta! Ta không cần sự giúp đỡ của nhà ngươi.
Làm sao tôi có thể không giúp đỡ ông trong khi ông đau đớn như thế? Người khách đi đường nói.
Nếu nhà ngươi muốn giúp ta thì hãy xéo ngay khỏi đây đi. Và nếu trước khi đi, ngươi đá ta một cái vào mông thì có nghĩa là ngươi đã giúp ta rồi đấy.
Nghĩa vụ của con người là phải giúp đỡ nhau, làm điều tốt cho nhau. Ông đừng cản trở ta làm chuyện đó. Nói đoạn, người khách đi đường bắt đầu xem xét và lau rửa các vết thương cho ông bác sĩ.
Ta không muốn bất kỳ việc tốt nào của nhà ngươi. Hãy xéo ngay cho khuất mắt ta.
ông bác sĩ gào lên. Nhưng không ăn thua gì, ông bác sĩ hiểu rằng không có cách nào thoát được con người tốt này, nên bắt đầu chửi mắng anh ta bằng những lời lẽ tồi tệ nhất. Nhưng người khách lạ không hề giận dữ, vẫn tiếp tục lau chùi các vết thương cho ông bác sĩ, sau đó xé cái áo đang mặc ra băng bó cho ông ta. Ông bác sĩ biết rằng chỉ vì cái việc tốt này mà ông bị mất hết gia sản, tiền bạc, bèn vơ lấy một hòn đá ở dưới đất và đứng dậy. Sau khi đập hòn đá vào người qua đường tốt bụng, làm ông này ngã xuống đất, ông ta ngồi lên người ông này. Nhà hiền triết và người thợ chiếc ô tô từ trên đồi chạy xuống. Lúc đó, ông bác sĩ nói với người đang bị ông ta cưỡi lên trên. Trời ơi, người đã mang tai họa đến cho ta rồi, mau cút khỏi đây, nếu không ta sẽ giết người. Người kia đáp, tôi không thể bỏ đi, để ông lại trong tình trạng như thế này được. Thấy thế, ông bác sĩ cầm hòn đá đập thêm một cái nữa vào đầu người khách đi đường, và người này câm lặng vĩnh viễn. Còn ông bác sĩ thì loạng choạng đứng dậy, chìa hai bàn tay đầy máu cho nhà hiền chết xem. Ông ta nói, tôi đã thắng cuộc, các ông thấy đấy, trên đời này làm gì có người tốt. Làm sao ông biết được điều đó? Người thợ sửa ô tô nhảy sổ vào ông ta. Từ bản thân tôi biết được, ông bác sĩ nói, tôi biết điều đó qua bản thân tôi. Ông ta kêu lên, rồi ngã vật xuống đất. Người thợ chiếc ô tô sợ mình sẽ mất số tài sản, tiền bạc, nên định đánh cho ông bác sĩ đang bị thương chết hẳn. Nhưng nhà hiền triết nói, hãy vác anh ta lên lưng cõng về thành phố và giao cho cảnh sát, để tôi đi rửa tay. Thái Hà Dịch.